cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Và hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong sách Timothy thứ 2 đoạn 3. Trong đoạn này, Phaolô cảnh giác chúng ta về sự bội đạo mà nó sẽ đến trong những ngày sau rốt. Phaolô cho chúng ta biết cách đối đầu với sự bội đạo, đó là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Và do đó, đoạn này rất quan trọng và có nhiều ý nghĩa cho chúng ta. Trước nhất, mời quý vị cùng xem trong Timothy thứ 2, đoạn 3, câu 1. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có nhiều thời kỳ khó khăn. Phaolô muốn nói cho Timothy một điều rất quan trọng. Ông nói đến những gì xảy đến cho hội thánh. Đây không phải là một tương lai tươi sáng. Cụm từ những ngày sau rốt hay ngày sau cùng được dùng nhiều lần trong Kinh Thánh Tân Ước. Nói đến những ngày sau rốt, tiếp theo thời điểm mà hội thánh được cất lên. Những ngày sau rốt của hội thánh không giống với những ngày sau rốt của quốc gia Israel mà nó được đề cập nhiều lần trong Cựu Ước. Ngày sau rốt trong Cựu Ước được gọi là thời kỳ sau cùng hay là thời đại cuối cùng, mà nó là thời kỳ đại nạn. Nó là một sự khác biệt lớn về những ngày sau rốt của hội thánh mà nó tiếp đến theo sau lúc hội thánh được cất lên. Sự bội đạo bắt đầu trong hội thánh trong thời của Phaolô và sẽ tiếp tục. Phaolô cảnh giác các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô về những người lãnh đạo giả sẽ đi vào trong hội thánh sau khi Phaolô ra đi. Trong sách Công Vụ đoạn 20, câu 28-30. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Chúa Trời đã lập anh em làm kẻ chăm sóc để chăm hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính quyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muôn soái dữ tợn xen vào trong dòng anh em, chẳng tiếc bày đâu. Lại giữa anh em sẽ có nhiều người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ dành môn đồ theo họ. Những người này không giảng lời của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ muốn kiếm lợi lộc từ hội chúng mà thôi. Các giáo sư giả này cắt lông chiên thật kỹ. Phaolô nói, sẽ có những thời kỳ khó khăn, tức là một thời gian đau buồn, tuyệt vọng. Đây là một thời kỳ không tốt đẹp. Nhưng thay vì chú ý đến những gì xảy ra trong những ngày sau rốt, chúng ta có 19 lời diễn đạt khác nhau trong mấy câu kế tiếp của đoạn này. Chúng nó rất là tệ. Nhưng chúng ta cần nhìn xem. bởi vì nó trình bày cho chúng ta những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Tôi tin rằng chúng ta đang đi gần tới những ngày sau cùng. Lý do mà tôi nói như thế, bởi vì những điều được đề cập trong các câu này xảy ra trong ngày hôm nay. Nếu các bạn nhìn lại trong lịch sử hội thánh, các bạn không thể tìm thấy những bằng chứng này. Tôi tin rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ mà các lời diễn đạt này rõ ràng nhất. Tôi không biết nó kéo dài bao lâu, nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ tệ hơn chứ không khá hơn. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Timôthê thứ 2 đoạn 3, câu 2 đến câu 4. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lừa thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Có 19 từ ngữ hay là cụm từ dùng để diễn đạt những ngày sau rốt. Thứ nhất, tư kỷ, là họ chỉ chủ yếu với chính mình, lo cho chính mình. Đây là một bằng chứng rõ ràng trong xã hội hiện nay của chúng ta. Tôi đọc một tờ báo trong thời gian gần đây và thấy rằng các phóng viên ca tụng một số người cầm quyền, một số tài tử này ca tụng tài tử khác, rồi mong người kia ca tụng lấy mình. Họ chỉ nghĩ đến những điều về chính mình. Tôi cũng nhận thấy trong hội thánh, họ chỉ lo tâng bốc lẫn nhau hơn là lo giảng tin lành. Họ nói nhiều về chính mình hơn là nói về con người là tội nhân và cần đấng cứu thế, cần sự cứu rỗi. Tư kỷ là một đặc tính hiện thời trong xã hội của chúng ta, và tình trạng này càng ngày càng tệ hơn. Thứ hai, tham lam, tức là yêu mến tiền bạc. Người tư kỷ yêu mến chính mình, nghĩ về chính mình, mà nó trở thành kẻ yêu mến tiền bạc. Bản tánh cũ thích có nhiều tiền bạc. Các bạn nhớ điều Phaolô khuyến cáo trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 10. Sự tham mê tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Chính tiền bạc không phải là điều tệ. Vấn đề trở ngại là thái độ của chúng ta với tiền bạc. Sự tham lam không phải chỉ tỏ bày trong việc ham muốn làm giàu, nhưng tỏ bày sự sử dụng tiền bạc một cách ích kỷ nữa. Thứ ba, khoe khoang, hay còn gọi là lên mình. Đôi lúc khi các bạn có thể nhận thấy một người khoe khoang lên mình bởi nhìn xem tướng đi của họ. Người ấy đi cách vênh vang, phách lối, giống như chim kên kên. Thứ tư, sắc sược, có nghĩa là ngạo mạn. Người này chẳng những cho mình hơn người khác, nhưng còn khinh chê những người thấp kém hơn mình. Thứ năm, nói xấu, hay còn gọi là người giễu cợt, nói móc, nói châm biếm. Người này tối ngày đi thài lai chuyện xấu của người khác. Thứ sáu, bội nghịch với cha mẹ. Con cái không vâng lời cha mẹ, chúng nó chỉ muốn đi theo con đường sai lệch riêng. Quý vị thấy rằng hàng ngàn thiếu niên nam nữ chống nghịch với cha mẹ, và có nhiều đứa bỏ nhà ra đi trong khi còn ở tuổi vị thành niên. Thứ bảy, bội bạc, tức là không biết nhớ ơn nghĩa. Người nhận được sự đối xử tốt của người khác, nhưng sau đó không nhớ ơn, không biết cảm ơn, cũng như người nhận được sự ban cho từ Đức Chúa Trời mà không biết cảm tạ Ngài. Thứ tám, không tin kính. Họ bày tỏ sự chống nghịch với Đức Chúa Trời trong lời nói và trong lối sống. Thứ 9, vô tình, có nghĩa là bỏ đi qua những mối quan hệ đúng đắn. Chẳng hạn, có người bỏ đi mối quan hệ nam nữ trong vợ chồng. Trong thời đại của chúng ta, nhiều người thực hành đồng tính luyến ái và nhiều người khác chấp nhận như vậy. Nhưng Phaolô nói ở trong Roma đoạn 1 câu 24 rằng, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự mình làm nhục thân thể mình. Chúng ta thấy rằng nhân loại rơi vào mức độ rất thấp của tội lỗi khi họ chấp nhận đồng tính luyến ái. Thứ 10, khó hòa thuận, là những người mà chúng ta rất khó để giao thiệp, rất khó kết bạn với họ. Họ không muốn hòa thuận, không muốn giao tiếp. 11. Người phao du, tức là lên án, vu cáo người khác điều mà người khác không có làm. Người phao du này làm với một dụng ý, cho người kia là xấu, nhưng mình thì tốt hơn. 12. Không tiết độ, có nghĩa là không biết tự chế. Một lần nữa, đây là đặc tính lớn của xã hội hiện nay. 12. Dữ tợn, tức là đối xử với nhau bằng sự hung bạo. Ngày nay, chúng ta đi trong đường phố và cảm thấy không an toàn, ngay khi trong ban ngày nữa. Người ta hành hung với nhau giống như thú vật trong rừng. 14. Thù người lành. Đây là một điều rất tệ. Người lành bị thù nghịch, bị bắt bớ. Tôi thấy đây là một tình trạng đáng buồn. Thí dụ như ngày nay, khi người có đạo, tin kính Đức Chúa Trời thì bị bắt bớ, trong khi những người ức hiếp, những người bóc lột dân chúng, được làm ngơ, được sự bao che. Thứ 15. Lừa thầy phản bạn. Đây là những người phản bội, không có lòng trung thành, không đáng tin tưởng. 16. Hay nóng giận, tức là dễ giận, giận những chuyện không đáng giận. 17. Lên mình kiêu ngạo, cho mình hơn người khác, khinh chê người khác. 18. Yêu thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đây thật sự là bản tính con người trong thời đại chúng ta. Con người dùng rất nhiều tiền bạc để có sự vui chơi. Xin chúng ta hãy nhìn vào bối cảnh hiện nay. Nơi nào có tổ chức ca nhạc, nhảy đầm là có đông người đến dự. Nơi nào có tổ chức đá banh, có đông người đến xem và cá độ. Nơi nào tổ chức tiệc tùng nhậu nhạc, có rất nhiều người đến tham dự. Trong lịch sử của nước Roma, hay còn gọi là La Mã, bị sụp đổ bởi vì có sự vui chơi và bại hoại xảy ra từ bên trong. Xin nhớ rằng, thế gian và sự tham dục vui chơi của nó sẽ qua đi. Nhưng ai làm việc vì theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vì yêu mến Đức Chúa Trời, sẽ còn lại đời đời. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Timôthê thứ nhì, đoạn 3 câu 5. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh đi. Đặc tính thứ 19, đó là nhiều người thực hiện các lễ nghi của niềm tin tôn giáo, nhưng lại không thể hiện điều đó trong đời sống hàng ngày. Phao-lô khuyên Timôthê hãy tránh xa những người như thế. Xin các bạn để ý rằng, nếu các bạn đã xưng nhận đức tin của các bạn với Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và xưng nhận Đức Chúa Trời là Cha, tôi mong rằng các bạn hãy thể hiện điều đó trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn trở nên một người sống đạo. Cũng như nếu các bạn tin nhận Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, các bạn cần học hỏi và tìm hiểu lời Chúa thường xuyên. Các bạn hỗ trợ cho các mục sư trung tín giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần tạo những cơ hội dịp tiện để cho có nhiều người học hỏi lời của Chúa. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timôthê thứ nhì, đoạn 3, câu 6 đến câu 7. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Những người này tham dự các khóa học Kinh Thánh mỗi năm, nhưng lại không biết thêm về lời của Đức Chúa Trời, không gia thêm trong sự nhận biết Kinh Thánh, bởi vì lòng của họ chỉ chú tâm vào tình dục tội lỗi. Họ không trở nên người trưởng thành, đời sống của họ không có thay đổi. Các bạn thân mến, nếu các bạn nhận biết mình trong số người này, tôi xin kêu gọi các bạn hãy quỳ gối xuống và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho các bạn. Và tiếp đến trong Timôthê thứ nhì, đoạn 3 câu 8. Xưa kia, Janet và Jembe chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thể. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Janet với Jembe là tên của hai người thực sĩ mà Pharaoh vua của Ai Cập gọi vào để chống nghịch với Môi-se khi Môi-se làm phép lạ. Chúng ta không biết về tên của hai thực sĩ này nếu như Phao-lô không nói cho chúng ta biết. Phao-lô được Chúa khải thị cho biết thêm về tin tức này. Họ là hai người chống nghịch với Môi-se, là người của Đức Chúa Trời. Xin mời chúng ta cùng nhau xem lại trong sách Xuất Ký Giê-tô Ký đoạn 7, câu 1 đến câu 13. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pha-ra-ôn, còn A-rôn anh ngươi sẽ là kẻ tiên tri của ngươi. Hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền cho ngươi, rồi A-rôn anh ngươi sẽ tâu cùng Pha-ra-ôn đặng người thả dân Israel ra khỏi xứ mình. Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ai Cập. Nhưng Pha-ra-ôn sẽ chẳng nghe các ngươi đâu. Ta sẽ tra tay vào xứ Ai Cập dùng những sự đón phạt nặng nề đặng rút khỏi xứ các quân đội ta là dân Israel. Khi nào ta tra tay vào xứ Ai Cập mà rút dân Israel ra khỏi giữa dòng những người Ai Cập thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và khi hai người tâu cùng Pha-rôn thì Môi-se đã được 80, còn A-rôn 83. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, khi nào Pha-rôn truyền cho các ngươi, hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói cùng A-rôn rằng, hãy lấy gậy của anh liệng trước mặt Pha-rôn, gậy sẽ hóa thành một con rắn. Vậy Môi-se và A-rôn đến cùng Pha-rôn và làm y như lời Đức Giê-hô-va đã dặn. A-rôn liệng cây gậy của mình trước mặt Pha-rôn và quần thần, gậy liền hóa thành con rắn. Còn Pha-rôn đòi các thực sĩ và thầy phù chú là những thực sĩ Pha-rôn. Phần họ cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống in như vậy. Mỗi người liệng gậy mình liền hóa thành rắn. Nhưng gậy của Pha-rôn nuốt các gậy của họ. Thế mà lòng Pha-rôn vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Môi-se và A-rôn y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Thưa các bạn, câu chuyện trong suốt Ai Cập Ký cho chúng ta thấy quyền lực của Sa-tăng, nó có nhiều quyền năng, nhưng Đức Chúa Trời đặt một giới hạn cho nó. Nó chỉ có thể bắt chước và làm theo. Quyền năng của ma quỷ chỉ có thể hại người, nhưng không thể cứu người khỏi tội lỗi, không thể cứu người khỏi nguy khốn. Thuật sĩ Janet và Jember của Ai Cập làm phép lạ bởi quyền lực của Sa-tăng, nhưng Môi-se làm phép lạ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì thế, sứ đồ Giăng cũng cảnh giác chúng ta trong thư Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 1. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Sa-tăng bắt chước quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong thời của chúng ta, có một số nơi bày tỏ quyền năng, nhưng tôi rất lo ngại là quyền năng đó không biết đến từ Đức Chúa Trời hay là đến từ ma quỷ. Phao-lô nói, lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Con người trong thời đại hôm nay cũng hư hoại giống như Janet và Jambia. Đức tin của họ không chịu thử thách nổi. Họ chối bỏ đức tin. Rất tiếc là tôi thấy có một số người nói họ là cơ đốc nhân, mà họ còn tin vào quyền lực của Sa-tăng, tin vào phù phép tà thuật. Xin các bạn nhớ rằng, đây là công việc và quyền lực của Sa-tăng. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, thì chớ tham dự vào bất cứ công việc nào của Sa-tăng. Vì khi các bạn theo công việc của Sa-tăng, đức tin của các bạn sẽ bị tiêu tan. Và tiếp đến trong Tiên Mưu Thế Thứ Nhi, đoạn 3 câu 9. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Ngày nay các bạn là cơ đốc nhân cần nên cảnh giác công việc và quyền lực của Sa-tăng. Các bạn dễ bị lôi cuốn vào quyền lực của Sa-tăng, nhưng có khi các bạn không biết, bởi vì cớ Sa-tăng cũng mạo danh Đức Chúa Trời mà nói để làm mù mắt người nghe. Con cái của Đức Chúa Trời cần luôn cầu xin Chúa để cho có nhận thức thuộc linh, phân biệt thật giả, và chúng ta cần đối chiếu với Kinh Thánh. Kế tiếp, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thẩm quyền của Kinh Thánh trong những ngày sau rốt. Mời các bạn cùng xem trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 3 câu 10. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền độ của ta. Ti-mô-thê biết Phao-lô và biết rất rõ. Đời sống của Phao-lô giống như một quyển sách mở ra, và mỗi cơ đốc nhân cũng nên như thế. Chúng ta cần trở nên có một đời sống làm gương để dẫn dắt và khích lệ người khác. Phao-lô nói tiếp trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 3 câu 11. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconium và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luân lụy. Ti-mô-thê biết rõ sự đau khổ mà Phao-lô gánh chịu trong hành trình truyền giáo. Antioch của Phi-si-đi, Iconi và Lystra, tất cả các nơi này nằm trong khu vực Galati, nơi mà Phao-lô đã đi qua trong hành trình truyền giáo thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Khi ở Lystra, Phao-lô bị ném đá cho đến chết. Tôi nghĩ rằng Phao-lô đã chết và Đức Chúa Trời đã làm cho Phao-lô sống lại từ kẻ chết. Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời đã can thiệp, Chúa đã cứu ta thoát khỏi luân lụy. Ti-mô-thê biết tất cả những nơi này bởi vì ông và gia đình sống trong khu vực đó. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 3 câu 12. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ bị bắt bớ. Tôi tin rằng chúng ta bắt đầu đi vào thời kỳ mà nó phải trả một giá để trở thành cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân thật sự bị bắt bớ về niềm tin và sự sống đạo. Cơ đốc nhân không được sự ưa chuộng nữa. Chúng ta thấy rằng cơ đốc nhân thường đối diện với sự bắt bớ khi sống thể hiện niềm tin của mình. Người thân trong gia đình gây khó khăn những người tin Chúa. Chính quyền bắt bớ những người có đạo. Báo chí không hề đề cập về những vấn đề liên hệ đến niềm tin. Cơ đốc nhân trả một giá để thể hiện đức tin của mình, để sống, gìn giữ đức tin của mình trong bước đường theo Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho quý vị để có đủ ơn sức mà chịu đựng những sự khó khăn bắt bớ này. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ti-mô-thê thứ nhì, đoạn 3, câu 13. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo, thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ ác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Đây là một điều rất tệ mà chúng ta thấy xảy ra trong thời kỳ bội đạo. Kẻ hung ác lừa dối người khác, nhưng chính người đó cũng rơi vào con đường lầm lạc. Giống như hình ảnh chúng ta thấy rằng, người mù dẫn dắt người mù, thì cả hai đều rơi xuống hố. Chúng ta cần phải cảnh tỉnh, cảnh giác để khi nghe một người nào nói một điều gì, chúng ta cần xem xét rằng lời nói người đó, sự hướng dẫn của người đó, đường lối của người đó có đúng với Kinh Thánh hay không. Nếu không, chúng ta cần phải tránh. Đó là hình ảnh của những ngày sau rốt trước khi Hội Thánh được cất lên. Và con cái của Đức Chúa Trời cần làm gì trong những ngày như thế? Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải nhờ cậy vào lời của Đức Chúa Trời. Nhờ lời của Đức Chúa Trời để soi sáng chúng ta biết điều đúng và điều sai. Nhờ lời của Đức Chúa Trời mới khích lệ lòng tin của chúng ta biết những điều phải để nắm chắc, để tin cậy và sẵn sàng khước từ đi những điều giả dối. Cầu xin Chúa ban cho quý ông bạn chị em, cũng như chính tôi, luôn có những nhận thức thuộc linh, có sự sáng suốt để biết những điều phải để làm theo, hầu cho gìn giữ đời sống đức tin của mình khỏi sự lầm lạc. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhàng thay bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân Ngài chăm chú, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường. Giê-xu bước đi an bình thay, hằng nương sát cánh tay Giê-xu, Ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt trắng vương ác mưu kẻ thù, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường. Giê-xu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường. Quyền gần hơn với Giê-xu Ngài ơi, ngày đêm bước bước đi vững an, nhìn chăm chăm dấu chân Ngài đi tới, đồng bước đi suốt đàng, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường.